Chương 3. Ý nghĩa thọ trì bảy phẩm bổn môn Pháp Hoa Kinh. Thọ trì kinh nghĩa là nhận kinh từ Phật và giữ kinh trong tâm, trong việc làm. Nói cách khác, ta nhận lãnh di huấn của Phật và thay thế Ngài hướng dẫn người thăng hoa tri thức đạo đức. Tuy nhiên, Phật tài thế, những người trực tiếp với Đức Phật dễ dàng nhận được ý Phật dạy. Chúng ta không trực tiếp với Ngài nên phải mượn văn tự kinh, nương theo đó tu hành. Trong kinh Pháp Hoa chia ra ngũ chủng pháp sư, tức là năm cách tu: thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói. Đọc tụng, biên chép, giảng nói là bốn trợ hành giúp ta phát huy chánh hành là thọ trì kinh. Trong 28 phẩm kinh Pháp Hoa có người chọn 10 phẩm cốt yếu để thọ trì, nhưng cũng có vị chọn một phẩm là phẩm phổ môn, như Hòa Thượng Thiền Hoa lúc sanh tiền. Hàng ngày Ngài chuyên trì tụng duy nhất phẩm này, hoặc Ngài Huệ Đăng chỉ trì tụng từ phẩm Như Lai Thần Lực đến phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát. Ngài Nhật Liên Thánh Nhân thì dạy thọ trì nhất phẩm nhị bán, nghĩa là thọ trì một phẩm thứ 16, Như Lai Thọ Lượng và nửa phẩm thứ 15, Tùng Địa Dũng Xuất và nửa phẩm thứ 17 phân biệt công đức. Riêng tôi thì chọn bảy phẩm để hình thành bổn môn, đó là phẩm Tựa, Pháp Sư, Tùng Địa Dũng Xuất, Như Lai Thọ Lượng, phân biệt công đức, Phổ Môn, Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Có thể nói dưới dạng bổn môn hay dạng đổi mới mà nhìn về giáo lý Phật để hiểu, để sống và truyền bá lời lạc cho người là chính. Không rập y khuôn cũ, không chấp chặt vào văn tự, nhưng hiểu được ý chính của kinh và tuyển chọn những ý nào thích hợp với thời gian và quốc độ để ứng dụng vào cuộc sống là chính yếu. Vì vậy, sử dụng một phẩm hay nhất phẩm nhị bán hay bảy phẩm là tùy theo sở ngộ của từng vị tu chứng khác nhau. Và pháp tu chứng ấy cũng thay đổi thích hợp tương ưng với thời kỳ, với hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Đó là nhận thức theo Đại Thừa. Ở một giai đoạn, chúng ta học hiểu Phật Pháp phải đạt được sở đắc của riêng mình. Đến giai đoạn thứ hai, đem sở đắc ấy ứng dụng vào cuộc sống, như khi tôi dạy ở các trường Phật học và tiếp xúc với tín đồ, nhưng gặp những khó khăn khác. Theo Bồ Tát Đạo, lúc ấy chúng ta có cái học trong nhân gian làm nảy sinh ra những nhận thức khác. Và đến giai đoạn ba, từ sơ đắc tiến đến vô sở đắc, chúng ta dạy thuyết pháp ứng cảm tùy cơ mới thành công. Nếu Phật giáo theo mô hình cố định không thể tồn tại. Sự đổi mới tư tưởng theo từng giai đoạn, từng hoàn cảnh, từng nước cho thích hợp để đưa Phật giáo đi lên. Trong bảy phẩm bổn môn, tôi không sử dụng y theo chánh văn của bộ kinh 28 phẩm, chỉ rút lấy những điểm chính yếu. Thọ trì bổn môn nhằm nắm giữ yếu nghĩa kinh, đến khi thuần thục chúng ta vẫn thầm đọc kinh trong lòng. Và giai đoạn 3, không cần đọc thầm, nhưng cuộc sống của chúng ta đã tiêu biểu cho bộ kinh Pháp Hoa. Bổn môn Pháp Hoa gồm 7 phẩm. Con số 7 gợi chúng ta liên tưởng đến thất đại hay 7 nguyên tố hình thành vũ trụ nhân sinh theo đạo Phật là địa, thủy, phong, hỏa, không, kiến, thức. 4 đại đầu thuộc phần vật chất và 3 đại sao thuộc tinh thần. Chúng sanh khổ sở trầm luân vì chịu sự chi phối hoàn toàn của 4 đại đầu. Đức Phật được giải thoát tự tại vì Ngài không bị chi phối của 4 đại mà còn vận dụng được 3 đại còn lại. Bổn môn Pháp Hoa tuy chỉ có 7 phẩm, nhưng đó là thoại đầu mà tôi thường suy tư ứng dụng thế nào để mở rộng tương ưng được với 7 quyển của kinh Pháp Hoa, và mở rộng hơn nữa sao cho thâm nhập pháp giới, nghe được 20 muôn ức bài kệ Pháp Hoa của Phật Quan Âm Dương. Một La Mã. Ý nghĩa phẩm tựa thứ nhất. A. Văn kinh. Tôi nghe như vậy: một thổi nọ, Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá, cùng chúng tỳ kheo 12,000, gồm cả La Hán và Bậc Tam Hiền, còn đang tu học. Tám vạn Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thoái, tâm từ trải khắp trong các cõi nước, được Phật khen ngợi vì họ đã từng cứu độ vô số chúng sanh thoát khỏi khổ não. Lại có chư thiên hơn 70.000, từ trời tứ thiên cho đến hữu đảnh cũng đều có mặt. Tám vị Long Vương, bốn Càn Khát Bà, bốn Atula, bốn Khẩn Na La, bốn Ca Lầu La cùng nhiều quyến thuộc tham dự pháp hội. Vua A Xà Thế cùng với quần thần, những người hộ đạo quý trọng chánh pháp, thành kính đảnh lễ cúng dường Như Lai. Đức Phật cũng vì những người phát tâm đại thừa mà nói kinh Vô Lượng Nghĩa, dạy cho Bồ Tát những pháp bí yếu của các Như Lai. Nói kinh này xong, Đức Phật liền nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội, thân tâm bất động. Khi đó trời mưa qua Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La, Mạng Thù Sa, Maha Mạng Thù Sa cúng dường Đức Phật và cả chúng hội, đất đều rung động. Bấy giờ từ tướng bạch hào của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng chiếu khắp phương đông một muôn 8.000 cõi nước. Tất cả chúng hội được thấy lục đạo tứ sanh, từ ngục A Tỳ cho đến cõi trời hữu đảnh, sanh tử luân hồi, khổ não vô lượng. Lại thấy có Phật ra đời thuyết pháp, giáo hóa độ chúng, nhị thừa và hàng nhân thiên. Cũng thấy có vị Bồ Tát tùy thuần chúng sanh, hiện các loại hình, cứu khổ, ban vui, thành tựu lục độ vạn hành, trụ bậc bất thoái. Sau lại thấy Phật Niết Bàn, phân chia xá lợi, xây dựng tháp báo để trời người thờ. Bấy giờ Di Lặc và hàng tứ chúng đều rất ngạc nhiên trước việc lạ lùng từ xưa chưa thấy, cho nên mới hỏi Pháp Dương Tử Văn Thù Sư Lợi vì duyên cớ gì mà có điểm này. Văn Thù Sư Lợi bảo đại chúng rằng: vô số kiếp trước có Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, mọi người cung kính vì Ngài biết rõ thật tướng các pháp, giải được mọi việc xảy ra trong đời và vượt khó khăn, làm thầy trời người, là bậc tôn quý, đã vì thanh văn nói pháp tứ đế, vì hàng trí thức nói pháp nhân duyên, vì hàng Bồ Tát nói pháp lục độ, làm cho chứng được nhất thiết chủng trí. Kế đó đến hai muôn Phật đồng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh tiếp tục ra đời. Đức Phật sau cùng lúc chưa xuất gia có tám vương tử lãnh trị bốn phương đều được thái bình, nhưng khi nghe vua thành Phật, họ liền bỏ ngôi theo Phật nghe pháp. Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh cũng nói Vô Lượng Nghĩa, rồi nhập Vô Lượng Nghĩa xứ Tam Muội như Đức Thích Tôn. Sau khi xả định, Ngài nói pháp qua khai thị nhất thừa trải 60 kiếp. Những người nghe pháp không thấy mệt mỏi như khoảng bữa ăn. Nói kinh này xong, Ngài thọ Phật ký cho Ngài Đức Tạng, rồi nhập Niết Bàn. Diệu Quang Pháp Sư trì kinh pháp qua trải 80 kiếp, giáo hóa đại chúng, trụ bậc bất thoái. Tám vị dương tử kia đầy đủ đạo hành của chư Bồ Tát nên đều thành Phật. Người thành sau cùng hiệu là Viên Đăng, thầy của trời người, và cũng là người thọ ký cho Đức Thích Ca. Trong 800 người học rộng tài cao, có một Bồ Tát ưa xây chùa tháp, thường đến nhà giàu nên bị đại chúng gọi là Cầu Danh. Dù bị xem thường, Ngài vẫn tiếp tục vun trồng cội lành ở các đức Phật. Nay đủ từ tâm, thường ở chánh định, nên được Thích Tôn thọ ký kế đây thành Phật hiệu là Di Lặc. Còn Diệu Quang Pháp Sư chính là thân ta ở thời quá khứ. Ta thấy điềm lành này cùng với trước kia đồng nhau không khác, cho nên nghĩ rằng Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh sẽ nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, dạy cho Bồ Tát những điều bí yếu của các Như Lai. B. Giải thích. Mở đầu phẩm tựa cho thấy Đức Phật thuyết kinh pháp qua trên núi Kỳ Xà Quật, nơi thành Dương Xá, hiểu đơn giản theo Tích Môn. Thành Dương Xá chỉ là một địa danh ở Ấn Độ, nhưng theo Ngài Trí Giả lý giải dưới dạng bổn môn, thành Dương Xá tiêu biểu cho mạng sống của con người, gồm có nhà ngủ ấm hay thân sanh diệt của con người, hàm chứa phần tâm linh bên trong. Kỳ Xà Quật là gọn núi ở Ấn Độ, còn có tên là Linh Thứu. Thứu là chim kênh kênh thường bay xuống thi lâm ăn xác người chết. Thứu chỉ cho giọng của con người, linh chỉ cho chân tâm. Linh Thứu tiêu biểu cho sự kết hợp giữa chân tâm và giọng thức. Chúng ta có hai phần, chân tâm và thức. Chân tâm của ta và Phật giống nhau, nên gia công tu chúng ta cũng đạt quả vị như Phật. Tuy nhiên, chúng ta và Phật khác nhau ở phần thức. Đức Phật đã chuyển được 8 thức thành 4 trí, nên thấy biết sự vật hoàn toàn chính xác, không bị phiền não tác động và chuyển vật tự tại theo hướng thánh thiện. Về phần chúng ta, luôn luôn suy nghĩ và hành động theo sự sai khiến của 8 thức thuộc về dòng thức, tạo ra vô số tội lỗi tác hại cho các loại hàm linh. Tu Pháp Hoa, chúng ta phải trải qua quá trình chuyển đổi dòng thức, cách ly nó với phiền não, hạn chế nó để dẹp bốn núi sanh và bệnh chết, cho đến dẹp sạch ác xấu của dòng thức để chân tâm lưu lộ. Kinh Pháp Hoa ghi chúng hội Pháp Hoa có 12.000 vị La Hán, có bản kinh lại ghi 1.002 vị Đắc La Hán. Theo tinh thần bổn môn không đặt nặng con số chính xác là bao nhiêu vị La Hán, vì thêm một người hay bớt một người ở dạng chân tánh không thành vấn đề. Việc quan trọng ở điểm chúng ta phải thực hiện được điều gì lợi lạc cho mình và người trên bước đường tu. Theo tôi, con số 12.000 tỳ kheo trong Pháp hội tiêu biểu cho tất cả những gì Đức Phật thuyết giảng bằng ngôn ngữ lúc bấy giờ và còn lưu lại cho cuộc đời. Khi Phật nói các kinh khác, vị thanh văn mở đầu là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên hay A Na. Trong hội Pháp Hoa, Phật nhắc đến Kiều Trần như trước, sắp xếp thứ tự này mang ẩn ý quan trọng đối với hành giả tu bổn môn. Cần suy nghĩ, ngài Kiều Trần Như là đối tượng thuyết pháp trước nhất của Đức Phật để hình thành Tam Bảo đầu tiên. Đức Phật khai tâm họ bằng pháp Tứ Thánh Đế. Nhưng sau đó, tại sao hầu như các kinh đều không nhắc đến Kiều Trần Như? Nếu hiểu thông thường, Kiều Trần Như ít nói, không thấy ngài làm gì nổi bật như Xá Lợi Phất hay Mục Kiền Liên A Nan, thì Phật nhắc đến làm gì? Tuy nhiên, đến hội Pháp Hoa, Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta đừng chấp vào lời nói, vì cái bên trong của con người không diễn tả được mới thực sự quan trọng. Kinh Pháp Hoa diễn tả tướng vắng lặng. Vì vậy, muốn thuyết Pháp Hoa phải đưa ra mẫu người không nói như Kiều Trần Như, mà trí giả gọi là vô sanh. Không nói không có nghĩa là không biết. Ngài biết tất cả, vì trong hàng đệ tử Phật, ngài Đắc La Hán trước tiên, nhưng không phát biểu. Để sao Phú Lâu Na thuyết pháp là ý nghĩa vô sanh hiện ra sanh. Kinh ghi chúng hội tín pháp là Kiều Trần Như, Mahakajip, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân. Nghĩa là hiểu theo bổn môn, người phát xuất từ bản tâm thanh tịnh hiện ra lượng ánh sáng trí tuệ rộng lớn và thể hiện bằng việc làm đầy sức mạnh, dũng cảm, hàng phục được tà ma ngoại đạo mới tiêu biểu cho Pháp Hoa. Trên tinh thần ấy, hành giả tu bổn môn cố gắng tìm về nguồn, sống với bản tâm thanh tịnh sẽ gặp Pháp thân Phật. 12.000 tỳ kheo gồm có Bậc La Hán và Tam Hiền là chúng thường tùy của Phật. Các ngài tu 37 chờ đạo phẩm, phá lần từng lớp phiền não để đắc đạo, nên có những quả vị khác nhau. Trong đó, thấp nhất là người đạt quả vị giải thoát trong hoàn cảnh không giải thoát, tức hàng sơ quả. Họ đã có được tự thọ dùng thân, tâm lúc nào cũng an vui, dù sống một mình hay ở với chúng. Bên cạnh 12.000 tỳ kheo, còn có 80.000 Bồ Tát. Vào đời cứu nhân độ thế, Bồ Tát khác với thanh văn. Thanh văn vui với chính mình, vui ở trong lòng, không cần làm, không cần đến với người. Tám dạng Bồ Tát vì tâm từ trải khắp đến để cứu khổ ban vui cho người, không làm vì tham vọng cá nhân. Đức Phật luôn khen ngợi Bồ Tát là vậy. Tám dạng Bồ Tát, chúng ta không nên nghĩ đó là con số cố định, vì Bồ Tát cảm nhận Pháp Phật bằng chân tâm, bằng niềm tin, không nghe qua thanh trần như người bình thường. Tám dạng Bồ Tát hay con số 8 đối với hành giả Pháp Hoa tiêu biểu cho Bát Chánh Đạo. Hành giả đã thể nghiệm Bát Chánh Đạo trên lộ trình tiến tu Bồ Tát hạnh, và từ đó đứng trên lập trường Bát Chánh Đạo vào đời giáo hóa chúng sanh, chắc chắn mang lợi ích an vui cho người. Từ con số 80.000 Bồ Tát, chúng ta liên tưởng đến 8 dạng tế hạnh của các ngài. Điều này gợi nhắc chúng ta phải hoàn thiện tư cách mới khả dĩ giáo hóa người. Khi còn nhiều lỗi lầm xấu ác, đừng mong làm thầy dạy người, phải lo sửa đổi bản thân mình. Như vậy, hành giả Pháp Hoa cần trang bị bát chánh đạo và tám dạng tế hành. Đó là ý nghĩa của bổn môn thể hiện qua hình ảnh 80.000 Bồ Tát nghe pháp. Ngoài ra còn có bát bộ chúng gồm 70.000 chư thiên, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lầu La, Khẩn Na La. Các loại hình chúng sanh này cũng dẫn theo vô số quyến thuộc. Chư thiên hơn 70.000 vị từ trời dục giới và sắc giới, nhưng không có trời vô sắc, là trời tứ không thiên đang trụ định. Chúng ta tu phải cẩn thận, đừng lạc vô đó. Phóng quang của Phật không tới đó. Như thầy của Quốc Đầu Lam Phất trụ ở tứ không thiên, chờ hết phước thì rớt xuống. Tám vị Long Vương, bốn Càn Thác Bà, bốn Atula, bốn Ca Lầu La, bốn Khẩn Na La, bốn Ma Hầu La Già, tất cả vị này hợp chung gọi là Thiên Long Bát Bộ, thường đến nghe Phật thuyết pháp. Theo Đại Thừa, thế lực vô hình chung quanh chúng ta là hộ pháp Long Thiên rất quan trọng. Những người này trước kia đã tu hành, nhưng vì không được gặp Phật nên họ phải chịu lưu nghiệp. Họ đã tu hơn chúng ta vì có quyền năng hơn, giỏi hơn, giàu hơn, nhưng họ thua ta ở điểm còn lưu nghiệp, còn nhiều sân hận, trong khi chúng ta tu dứt bỏ nghiệp. Vì còn nghiệp sân, họ phải làm Atula, không được phép xuất gia. Phật chỉ cho lời người xuất gia. Ca Lầu La đời trước cũng giữ giới kỹ, nhưng lại phạm tội ngã mạn, xem thường người hoặc Ma Hầu La Già. Tu nhưng phạm phải tội, ghét người xấu, muốn hại người xấu, vân vân. Họ tu nhiều, nhưng còn dư nghiệp, phải trả hết nghiệp mới được thọ ký thành Phật. Nói chung, từ cõi trời cho đến hạ giới quỷ thần đều hoan hỷ. Đó là điều kiện thuyết kinh Pháp Hoa mà các kinh khác không có. Khi được thế lực vô hình tùy hỷ cao độ như vậy, trở lại thực tế, Đức Phật thuyết kinh này ở nước Ma Kiệt Đà, thành Dương Xá, vua A Xà Thế phải phát tâm quy phục, và tất cả người quý trọng chánh pháp, giỏi tốt đều tập trung đến nghe pháp cúng dường. Bên cạnh hộ pháp vô hình cũng cần có hộ pháp hữu hình mới an toàn trọn vẹn. Vì vậy trong kinh Bảo Tích cho thấy hộ pháp vô hình tác động vào A Xà Thế, khiến ông phải phát tâm hộ đạo, nổi lên sự hòa hợp của thế lực vô hình và hữu hình. Theo tinh thần bổn môn, cấu tạo đạo tràng trên căn bản là Thanh Văn Bồ Tát, nhưng vẫn có bát bộ chúng và người cầm quyền sở tại ủng hộ. Từ nền tảng chúng hội đầy đủ thế lực siêu nhiên và sức mạnh hữu hình như vậy, Đức Phật thanh thản nói pháp quan trọng là diệu pháp liên quan. Thiết nghĩ ngày nay chúng ta thiết đặt đạo tràng cũng phải theo kiểu mẫu ấy mới khả dĩ tiến tu an lạc giải thoát. Làm cách nào chúng ta nhận được lực gia bị của Bồ Tát, thánh chúng, chư thiên và trở về thực tế, được người trí thức và quần chúng hỗ trợ, chắc chắn sẽ có sức mạnh không gì lay chuyển nổi. Thành tựu đạo tràng đúng pháp như vậy mới có thể phát huy Phật pháp lợi lạc quần sanh. Khi đại chúng gồm có Bồ Tát, Thanh Văn, Bát Bộ Chúng, vua A Xà Thế và quần thần tụ họp đầy đủ, Đức Phật thấy đủ điều kiện, Ngài mới bắt đầu nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Như vậy, Phật không mở đầu bằng kinh Pháp Hoa, nhưng triển khai Vô Lượng Nghĩa trước. Đức Phật nói Vô Lượng Nghĩa là nói pháp bí yếu của Như Lai cho Bồ Tát. Từ trước Phật nói pháp thông thường, nay mới nói bí mật của Như Lai cho người phát tâm Đại Thừa. Họ không còn phiền não, thấy được pháp thân và báo thân Phật. Ngài mới nói sinh hoạt của hai thân này cho họ. Từ trước kinh Pháp Hoa là kinh hữu lượng nghĩa, có nghĩa giới hạn. Chúng thanh văn chấp lời thì chữ đâu nghĩa đó, nhưng Phật dạy Bồ Tát không phải như vậy. Tất cả gì Như Lai nói thuộc phương tiện pháp nhằm giúp cho người xa rời chấp trước, kể cả chấp kinh. Phật nói vô lượng nghĩa để đại chúng xóa đi tâm cố chấp và phát sinh trí tuệ. Một chữ một câu của Phật dạy phải được hiểu đủ cách để làm lợi ích chúng hữu tình. Sanh vô loài nào thì hiểu theo loài đó. Đó là bí yếu của Như Lai trao cho Bồ Tát. Hay nói cách khác, trao trí khôn, trao nhận thức cho chúng ta, làm cho chúng ta hiểu được cách sống và cách suy nghĩ. Đức Phật dạy chúng ta trí tuệ để lâm vào hoàn cảnh nào chúng ta cũng hiểu biết, ứng dụng thành công. Ở cực lạc thì tu theo địa ngục sao được? Đòi dựng địa ngục trên thiên đường thì ai chịu? Muốn trì kinh Pháp Hoa hay cứu nhân độ thế, hành giả phải thực hiện ba việc quan trọng. Trước tiên cần rèn luyện đức hạnh để trở thành mẫu người đạo đức trên cuộc đời. Tùy mức độ rèn luyện mà mỗi người có đức hạnh khác nhau. Người xuất gia thọ 250 giới thì phải theo khuôn phép như thế nào? Thọ Bồ Tát giới thì có nếp sống ra sao? Giới phẩm là đạo đức, nhưng thọ giới mà không giữ giới không thành đức. Giữ giới đúng thì lâu ngày giới biến thành đức hạnh. Ban đầu ta phải cố gắng giữ giới, nhưng sao trở thành quen, tự nhiên không phải gò bó. Vì vậy có thể nhìn tướng đi, giọng nói là biết được người có đức hạnh. Đức hạnh thể hiện trong lời nói, trong cử chỉ hàng ngày của chúng ta. Điều này chúng ta tập được, thấy người tốt bắt chước theo, lâu ngày ta cũng tốt. Rèn luyện đức hạnh đến độ cao nhất, đắc quả vị A-la-hán thì không còn lỗi lầm, đạt được tiêu chuẩn thứ nhất để thọ trì kinh Pháp Hoa, mới đủ tư cách nói việc Phật. Nếu người còn chỉ trích phê phán được, tự biết ta còn nhiều lỗi lầm nên sửa mình cho tốt, ví như xuất bình sạch để đựng pháp màu. Kế đến, hành giả xét về trí tuệ của mình, tức xét xem nhận thức có chính xác hay không. Hiểu biết về đời và đạo còn kém, cũng chưa đủ điều kiện để nói kinh Pháp Hoa hay thọ trì Pháp Hoa. Muốn nói chuyện Phật phải hiểu thế gian trước. Điển hình như Đức Phật có tôn danh là Bậc Thế Gian Giải, việc gì của thế gian Ngài cũng giải được. Mới nói đến việc của mười phương Phật, cần nỗ lực phát huy trí tuệ, tức tu thiền định, trải qua quá trình tập trung tư tưởng, soi rọi vào giáo lý Phật để nhận chân được yếu nghĩa và sống với yếu nghĩa của Phật dạy. Không phải chỉ chấp nhận lời Phật dạy bằng tình cảm, nghĩa là thương Phật nên nghe tin theo, mà thực sự không hiểu. Đạt được hiểu biết thế gian và xuất thế gian, khi tập trung tư tưởng, ngồi yên một chỗ mà việc gì cũng giải được. Có hiểu biết toàn vẹn đúng đắn mới có khả năng tiếp thu kinh Pháp Hoa thuộc chân lý tối thượng. Giai đoạn sau cùng, hành giả kiểm tra việc làm. Trên bước đường giáo hóa chúng sanh thường có ba cách: giáo hóa bằng ngôn ngữ, bằng hành động và bằng tâm thức. Dạy bằng ngôn ngữ là cách thấp nhất, tương đối dễ, người nghe thực hiện đạt kết quả. Cách thứ hai là giáo hóa bằng hành động, không sai bảo, nhưng người nhìn thấy tự phát tâm bồ đề, bắt chước làm theo. Hoặc chỉ nhìn hành giả, họ cũng cảm thấy an vui. Cao nhất là giáo hóa qua tâm thức. Tâm hành giả duyên khắp mười phương pháp giới, tìm thiện hữu tri thức, nghĩ đến người nào người ấy hết khổ. Họ không nghe, không thấy, nhưng nhận được sự cứu độ của hành giả. Phải làm lợi ích chúng hữu tình, khiến cho người giải thoát mới có pháp hoa. Bản thân hành giả an lành và người cùng tu cũng an lành theo. Đó là điều kiện thứ ba mà kinh Vô Lượng Nghĩa đặt ra cho hành giả pháp hoa. Đức Phật nói kinh Vô Lượng Nghĩa nhắc nhở chúng ta làm bất cứ việc gì trên trần gian cũng được, không cố chấp việc nào, nhưng phải đạt được thành quả trong ba nghĩa trên. Phải là người đức hạnh nhất, phải có hiểu biết vượt hơn mọi người và phải có khả năng cứu nhân độ thế. Có thể khẳng định rằng kinh Vô Lượng Nghĩa bao hàm tam thừa giáo của Đức Phật, tức rút gọn tất cả kinh điển mà Phật đã dạy cho Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát hiểu, và đến Pháp Hoa mới hiểu theo Phật. Quan sát sự hành đạo của Đức Phật, chúng ta thấy rõ kinh Vô Lượng Nghĩa thể hiện đầy đủ trong ba cách chuyển pháp của Ngài. Phật dạy hàng xuất gia và cư sĩ bằng lời nói, Bồ Tát mười phương quan sát việc làm của Phật để tự trang nghiêm thân tâm. Đối với Bồ Tát tùng địa dũng xuất, Phật chỉ dạy qua tâm thức. Nói Vô Lượng Nghĩa xong, Đức Phật nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định, trong khi các kinh khác Ngài nói thẳng. Điều này gợi ý muốn có kinh Pháp Hoa phải chuyển đổi nhận thức thông thường thành cái nhìn đặc biệt, tức Vô Lượng Nghĩa hay vô số cách hiểu nội dung. Làm sao chọn đúng nghĩa thích hợp với hoàn cảnh của mình để tu cho đạt kết quả tốt. Ai tu cũng giống nhau về hình thức bên ngoài, công phu, nghe pháp, ngồi thiền. Nhưng chính yếu phải nói đến phần chuyển biến sinh hoạt nội tâm mỗi người khác nhau là Vô Lượng Nghĩa. Và đi sâu vào thế giới tâm linh để tìm được nghĩa lý Phật dạy, Bồ Tát tu hành thành Phật mới quan trọng. Nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định, hiểu thông thường là nói kinh xong, Đức Phật nhắm mắt nhập định. Nhưng hiểu theo bổn môn không phải như vậy. Nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định là sau Phật niết bàn, Ngài không còn hiện hữu, không nói. Lúc ấy, đệ tử Phật bắt đầu hiểu Phật, Được kinh diễn tả là đại chúng thấy ánh quang Phật phóng ra chiếu suốt 18.000 thế giới, thấy Phật ra đời thuyết pháp, thấy Bồ Tát hành đạo, vân vân. Đức Phật phóng quang, sự kiện này ngụ ý rằng Phật Niết Bàn để lại Tam Tạng Giáo Điển. Tam Tạng Giáo Điển này phát xuất từ trí tuệ của Phật, do Phật Huệ nói ra. Kinh diễn tả là nhìn thấy từ bạch hào tướng Phật phóng ra ánh quang, tức chúng ta nhìn thấy trí tuệ của Phật qua kinh điển, không phải thấy ở ngoài. Nương theo kinh điển, chúng ta hiểu Phật nói về tứ sanh lục đạo hay sanh tử luân hồi là khổ và nguyên nhân của khổ. Sao thấy Phật ra đời thuyết pháp độ sanh, tức diệt đế và đạo đế, chỉ vài câu như thế đã giới thiệu tổng quát về Phật ra đời và nói tứ thánh đế. Kế đó, thấy Phật diệt độ, phân chia xá lợi và xây tháp để thờ. Có thể nói đến, đây là kết thúc phần thanh văn tạng, và tiếp theo thấy Bồ Tát hành lục độ ba la mật trong mười phương, tiêu biểu cho Bồ Tát tạng hay Đại Thừa tạng. Nói chung, trong định vô lượng nghĩa có đủ tiểu thừa và đại thừa giáo của Phật. Vì vậy, muốn hiểu Phật giáo, tất yếu không thể rời bỏ Tam Tạng kinh điển. Chỉ có hai câu, Đức Phật nói kinh vô lượng nghĩa rồi nhập vô lượng nghĩa xứ định, đã gợi ý sâu xa mà người thọ trì bổn môn phải hiểu như vậy. Đức Phật nhập vô lượng nghĩa xứ định, Ngài yên lặng, không nói bằng ngôn ngữ, nhưng Bồ Tát nghe pháp vô ngôn của Phật bằng Bồ Đề Tâm. Họ tự phát triển công đức, tâm tự sáng ra và an lành. Đức Phật nói vô lượng nghĩa kinh rồi nhập vô lượng nghĩa xứ định, tiêu biểu cho sự kết hợp tích môn và bổn môn. Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, thể hiện việc làm thánh thiện lợi ích cho mọi người, thuộc về tích môn. Ngài nhập diệt, người người hướng tâm quy ngưỡng Ngài là dạng bổn môn. Lúc Đức Phật nhập định, trời mưa qua Mạng Đà La, Maha Mạng Đà La, Mạng Thù Sa, Maha Mạng Thù Sa. Hiểu theo nghĩa sâu, hoa trời không phải là hoa thật. Bốn loại hoa này tiêu biểu cho tâm an vui hết khổ. Phật nhập định không nói, người hướng tâm về Phật không còn thấy khổ. Đó là thế giới của tâm thức do lực Phật chi phối nên cảm nhận an vui. Thế giới vật chất thì những gì chúng ta nghĩ, mong ước thường trái lại, như muốn giàu sang nhưng chẳng bao giờ nó đến. Cái chúng ta sợ thì nó lại dễ dính với ta. Thế giới tâm thức thì ta nghĩ gì? Cái đó hiện, và người được Phật lực gia bị nên tâm họ luôn nghĩ đến điều tốt và cảm nhận sự an lành. Thuở nhỏ, tôi thường sống ở dạng này. Vì khổ với đời, tôi không thích sống với người đời, chỉ thích sống trong yên lặng một mình. Nghĩ đến thế giới tốt đẹp thì cái đó luôn hiện trước mắt tôi. Tuy cuộc sống hẩm hiu, nhưng tôi vẫn vui vì thấy toàn cực lạc thiên đường. Phải đói, người tu sống thảnh thơi là nhờ có thế giới lý tưởng để an trú. Nếu không, khó tiến tu. Bước đầu vào đạo, chúng ta phải dứt khổ, chỉ thấy Bồ Tát, Phật nên chúng ta vui. Còn nhìn chúng sanh tham lam, dữ tợn, xấu xa thì lòng chúng ta không thể yên. Đức Phật nhập định không nói, nhưng có hoa rải xuống nhằm vẽ lên hình ảnh Phật Niết Bàn, không trực tiếp dạy chúng ta. Tuy nhiên, người nào thọ trì pháp Phật, đọc tụng kinh điển, tham thiền nhập định, cho đến chỉ chiêm ngưỡng hình tượng Ngài, vân vân, đều cảm nhận an vui. Niềm vui trong pháp Phật tiêu biểu bằng hoa Mạng Đà La, dịch là ý lạc quan, tức vui trong lòng. Thọ trì đọc tụng pháp hoa, cảm nhận nguồn vui từ vui ít lần lần vui nhiều, hành giả đã thâm nhập đạo tràng của Phật. Trái lại, đọc kinh không vui nhưng mệt thở hết nổi, hoặc tụng kinh mà tâm nhớ nghĩ đâu đâu, không phát sanh trí tuệ, không tăng trưởng phước đức, chắc chắn không phải pháp hoa. Vui với pháp, sống với đạo, tự nhiên hành giả quên mọi khổ lụy trần gian, tiêu biểu bằng hoa Mạng Thù Sa. Trên bước đường tu, không nhận ra vô lượng nghĩa của kinh Phật và không thâm nhập niềm vui tuyệt diệu trong đời sống tu học, thì dù có thọ trì bao nhiêu bộ kinh pháp hoa cũng chỉ là pháp hoa của giấy trắng mực đen do phàm phu làm ra. Đạt được trạng thái tâm an vui và hoàn cảnh bên ngoài không tác động, đó là hai điều kiện để thâm nhập pháp hoa. Nhờ bắt gặp hoa Mạng Đà La, Mạng Thù Sa và thâm nhập được thế giới pháp hoa, hành giả nương theo hào quang Phật thấy suốt 18.000 thế giới, là chỉ cho căn trần thức hiện ra. Phật nói thế giới tuy nhiều nhưng đều nằm trong căn trần thức. Ba thứ này hợp lại tạo thành thế giới tâm thức. 18.000 thế giới chỉ cho thế giới tâm thức, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời sắc cứu cánh. Địa ngục A Tỳ chỉ cho sự đau khổ cùng cực nối tiếp không dừng. Khổ vì tham vọng nên nghèo cũng khổ, mà giàu có quyền uy cũng khổ. Tham vọng nhiều càng khổ nhiều. Khách quan nhìn cuộc đời, thấy chúng sanh, nghiệp và phiền não như vậy, chắc chắn chúng ta không ham mê năm món dục, giả gì chui vào cái rọ khổ ấy. Thấy theo Phật cũng thấy chúng sanh từ địa ngục A Tỳ đến trời hữu định, nhưng không khởi tham sân si. Thật vậy, thấy người ở địa ngục tức người hung ác thì chúng ta khởi tâm thương và muốn cứu giết họ, vì họ có suy nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác, tất nhiên họ phải vào địa ngục. Nhưng nếu thấy theo kiểu thế gian thì lại ghét bỏ người hung ác. Thấy người hiền, biết họ có đức tính của chư thiên. Nói chung, chúng ta quan sát xã hội thấy đúng như thật. Nếu là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục thì phải sống như vậy, ăn như vậy, nói năng như vậy, vân vân. Chúng ta suy nghĩ tìm chỗ đứng tương xứng của mình, nhìn thấy được cái thực của cuộc đời và cái của ta, nên luôn được an ổn. Thấy lục đạo tứ sanh đau khổ và thấy Phật xuất hiện trên cuộc đời, trí tuệ và đạo đức của Ngài thật sáng ngời, trời người đều cung kính cúng dường Ngài. Thấy Bồ Tát hành đạo làm lợi ích cho chúng sanh, đứng ở lập trường Phật giới quan sát mới nhận đủ toàn bộ pháp giới, hay đó là thế giới quan của bổn môn Pháp Hoa. Từ đó chúng ta phát tâm Bồ Đề, tiến bước theo Bồ Tát đạo, thể hiện pháp màu trong cuộc sống, thâm nhập Pháp Hoa. Thấy các loại hình chúng sanh ngày nay cũng là loại hình chúng sanh xa xưa, có từ thời Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Phật Diên Đăng, Diệu Quang, Di Lặc, không thay đổi, tức chân lý là một, bất biến. Di Lặc là người thừa kế sự nghiệp của Phật Thích Ca. Hôm nay nhìn thấy hiện tượng ấy liền nghi ngờ Phật đang nhập định hay Phật Niết Bàn, không có trên cuộc đời. Kinh Phật có ở đây nhưng không hiểu thì hỏi ai? Di Lặc liền tự nghĩ đến hỏi Văn Thù. Văn Thù tiêu biểu cho đại trí, tức không có Phật. Muốn hiểu, chúng ta phải tìm bậc trí thức để học hỏi. Nghe đâu có danh tăng đại sư là lặn lội tìm đến học. Vì những bậc có trí tuệ bảo đảm nhiều đời họ đã thân cận cái đức Phật quá khứ, đã thâm nhập Phật Pháp, tìm Văn Thù tức thân cận với người nối tiếp mạng mạch Phật Pháp. Họ thông thái, học rộng nghe nhiều, hoặc thân cận trong sách vở. Di Lặc tiêu biểu cho nghi ngờ, phân biệt, hiểu biết của thức. Từ vô số kiếp tu hành, Di Lặc thường đến nhà sang giàu, ôm cả khối kinh nghiệm, hiểu biết của thức quẩn, không thể nào hiểu được pháp giới. Di Lặc phải nhờ Văn Thù giải thích, vì Ngài đã từng gần gũi vô số Phật quá khứ, nghĩa là luôn sống với trí tuệ mới hiểu Phật. Nói cách khác, khi hành giả dùng thức suy nghĩ không hiểu được, nhưng lắng yên tâm hồn để trí tuệ vô lậu phát sanh. Vấn đề tự giải. Hiểu biết theo Văn Thù hay dùng chân tâm hóa giải vọng tâm, luôn sống với chân tâm, đó là con đường dẫn đến Phật quả. Di Lặc hỏi Văn Thù tại sao có hiện tượng Phật phóng quang, cho thấy sinh hoạt các loài và sự hành đạo của chư Phật Bồ Tát trong pháp giới. Điều này có thật không? Theo suy nghĩ thông thường, Đức Phật không còn trong cuộc đời thì đạo Phật cũng không thể tồn tại. Tuy nhiên, dưới lăng kính Pháp Hoa hay theo lý giải của Văn Thù, sau Phật diệt độ, đạo Phật càng phát triển hơn, được truyền bá khắp năm châu, thuộc về giai đoạn thứ hai do báo thân viên mãn của Phật Thích Ca nói pháp cho mọi loài. Di Lặc thấy có nhiều Đức Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa, mỗi vị nói một cách, không Phật nào nói giống nhau, nhưng đều cứu độ được chúng nhị thừa và mắc an lạc cho trời người. Di Lặc thấy trong định, trong từ tâm tam muội như vậy. Văn Thù xác định Di Lặc thấy đúng. Sau Phật diệt độ, các Bồ Tát xuất hiện ở Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Tạng, Việt Nam đều không giống nhau, tùy theo yêu cầu của từng nơi mà đạo Phật tồn tại thích hợp với dân tộc tính nơi đó. Đó là cách nhìn mở rộng của kinh Pháp Hoa, bao gồm tất cả Phật, nhưng đều xuất phát từ Phật gốc là báo thân viên mãn, hiện ra trăm ngàn muôn ức Đức Thích Ca thuyết pháp. Di Lặc bằng niềm tin thấy mường tượng như vậy. Văn Thù thấy bằng trí tuệ nên biết rõ chính xác từ thời quá khứ có hai muôn Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, Như Lai, cho đến thời hiện tại là Phật Thích Ca đều nói Pháp Hoa không khác. Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và Phật Thích Ca nói Pháp đồng nhau, nên gọi là thường Pháp hay Pháp thường hằng bất biến không thay đổi. Người chấp Pháp cho rằng Pháp cố định, nhưng Phật cho biết không có Pháp nào cố định, đưa đến vô thường đẳng giác. Và Kinh Bảo Tích cũng đồng quan điểm, dạy rằng Phật này nói, Phật khác không lặp lại. Nhưng theo Pháp Hoa, thì Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh và Thích Ca nói Pháp đồng nhau không khác. Điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ. Phật này nói, Phật khác không lặp lại, nghĩa là không lặp ý lời, ngôn ngữ khác, nhưng điềm lành xưa và nay không khác. Xưa Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nói vô lượng nghĩa, và nay Phật Thích Ca cũng nói vô lượng nghĩa, tức Phật xưa và nay đều xác nhận không có Pháp cố định. Pháp tùy duyên thay đổi, nên Phật xưa và nay đều nói vô lượng nghĩa, đều nhập vô lượng nghĩa xứ định, đều làm cho người phát tâm Bồ Đề. Phật xưa và nay nói Pháp đồng nhau là như vậy. Khi chúng ta nghe Phật bằng tai, thấy Phật bằng mắt, thường dễ bị kẹt vào vấn đề sắc thanh. Nhưng nay Phật nhập vô lượng nghĩa xứ định, không nói thì Phật hiện hữu ở dạng Phật tâm, có sức tác động qua tâm người. Phật xưa và nay đều như vậy, tuy không nói, nhưng sự yên lặng của Phật đều làm cho người hết khổ an vui, được diễn tả bằng hình ảnh qua mạng Đà La và mạng Thù Sa. Nói cách khác, Phật xuất hiện trên cuộc đời này hay nhập diệt đều làm lợi ích cho người. Phật xưa và nay đồng nhau ở trọng điểm này, gọi là Pháp Hoa, là Pháp Phật muôn đời không thay đổi. Dù nói năng hay yên lặng cũng làm cho trời người an vui. Tu bổn môn là tiếp thu Pháp đó, thọ trì Pháp đó và tu tâm Bồ Đề đó. Lúc ấy Văn Thù là Diệu Quang Bồ Tát và Di Lặc là Cầu Danh. Vì Bồ Tát Cầu Danh tu tâm từ, lo cho người, nương lực Phật để cứu giúp nhiều chúng sanh, nên Ngài được đại chúng thương mến, nhưng không nghĩ đến phát huy trí tuệ. Đến khi Phật nhập định thì lúng túng, phải cầu cứu Văn Thù. Ý này nhắc chúng ta, tuy nương theo Thầy tu tạo công đức, cũng cần phát triển khả năng của riêng ta. Diệu Quang không ỷ lại vào Phật, chuyên lo phát huy trí tuệ. Vì vậy, khi Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh nhập diệt, Ngài thay Phật giáo hóa độ chúng dễ dàng. Tất cả đều thành Phật. Người thành sau cùng là Phật Nhiên Đăng, và Phật này thọ ký cho Đức Thích Ca. Kế tiếp, Phật Thích Ca thọ ký cho Di Lặc. Trong quá trình hành đạo từ thời quá khứ lâu xa ấy cho đến ngày nay, Văn Thù đã từng giáo hóa, làm thầy các Đức Phật. Tất nhiên, phải biết rõ diệu dụng của Pháp cao tột, tức Phật đang thuyết Pháp Hoa. Bây giờ, tuy trụ thiền định, nhưng nội lực của Ngài tác động qua tâm Bồ Tát và chúng sanh trong khắp mười phương Pháp giới, khiến tất cả cảm nhận an lành, phát tâm Bồ Đề, thăng qua trí tuệ, đạo hạnh. Chính diệu Pháp liên qua ấy nuôi sống mạng mạch Phật Pháp trường tồn hơn 25 thế kỷ, và còn mãi mãi soi đường cho chúng sanh trở về thế giới vĩnh hằng bất tử. Theo tôi, phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa Tích Môn bắt đầu từ phần tập hợp chúng hội cho đến phần Bồ Tát Di Lặc khởi nghi. Nhưng phẩm tựa của Kinh Pháp Hoa Bổn Môn thì bắt đầu từ ý Di Lặc Bồ Tát khởi nghi cho đến phần Văn Thù Sư Lợi bảo đại chúng chờ Phật nói Kinh Pháp Hoa cho nghe. Vì vậy, tôi vẫn xếp phẩm tựa thứ nhất của bộ Kinh Pháp Hoa 28 phẩm vô Pháp Hoa Bổn Môn, xem đó là tựa chung cho cả Pháp Hoa Bổn Môn và Tích Môn.